Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, 27 tháng 12 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung thư mừng Giáng sinh của Linh Mục Vũ Khởi Phụng bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà gửi các vị ân nhân trong và ngoài nước. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma. Trong sứ điệp gửi thành Roma và toàn thế giới, Đức Thánh Cha kêu gọi thực thi tình liên đới đích thực. Sau lễ Giáng sinh hôm thứ Năm 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ra trước thềm đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp Giáng sinh, thường được gọi là sứ điệp gửi thành Roma và toàn thế giới. Ngài long trọng tuyên bố như sau: nếu mỗi người chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng tư của mình, thì thế giới chỉ có thể bị hủy hoại mà thôi. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Benedicto đã suy tư về mầu nhiệm Giáng sinh dưới ánh sáng của những biến cố bi thảm trên thế giới. Ngài cầu mong rằng ánh sáng Giáng sinh sẽ khuyến khích mọi người làm bổn phận của mình trong một tinh thần liên đới đích thực ở những nơi thất vọng nhất của hành tinh này, đặc biệt tại những nơi mà phẩm giá và quyền con người bị chà đạp, những nơi mà những ích kỷ cá nhân hay tập thể thắng vượt công ích. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người hãy mang ánh sáng Giáng sinh đến nơi nào con người đang có nguy cơ làm quen với cảnh huynh đệ tương tàn và khai thác lẫn nhau, nơi nào những cuộc nội chiến chia rẽ các nhóm, các chủng tộc và xâu xé cuộc sống chung, nơi nào khủng bố đang tiếp tục hoành hành, nơi nào có người thiếu những nhu cầu khẩn thiết để sống còn, nơi nào có người đang nhìn về một tương lai vô định, ngay cả tại những nước dư dật. Đức Thánh Cha cầu mong cho ánh sáng thần linh của Bethlehem trải rộng trên khắp thánh địa, là nơi mà chân trời xem ra trở nên u tối đối với người Palestine lẫn Israel. Ngài đặc biệt nhắc đến các nơi như Iraq, Liban và Trung Đông. Hướng về phía châu, Đức Thánh Cha nói đến tình hình tại Zimbabwe, là nơi mà cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội ngày càng trở nên tồi tệ. Ngài cũng đề cập đến vùng Kivu tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Darfur tại Sudan và Somalia là những nơi mà con người đang phải đau khổ triền miên vì bất ổn và thiếu hòa bình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ánh sáng Giáng sinh là điều mà các trẻ em tại những nước này và tất cả các nước đang gặp khó khăn, đang chờ đợi. Trưa thứ Năm vừa qua đã có hàng chục ngàn khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô để lắng nghe sứ điệp Giáng sinh và đón nhận phép lành của Ngài. Ngoài ra, cũng có hàng trăm triệu người khác theo dõi biến cố qua màn ảnh truyền hình, đài phát thanh hay mạng lưới Internet. Tin Bethlehem. Đức Thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem kêu gọi hòa giải để hòa bình được phản hồi tại Thánh Địa. Đức Cha Fuad Thuan, Thượng phụ Công giáo Jerusalem, đã chủ tọa thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ Thánh Catarina do các linh mục dòng Francisco coi sóc. Theo truyền thuyết, chỉ cách nhà thờ này vài thước là nơi Chúa Giêsu sinh ra. Mở đầu bài giảng, Đức Thượng phụ Thuan nói: những tiếng khóc than của các quá phụ và trẻ em hòa lẫn với tiếng đại bác và súng liên thanh xé nát tâm hồn chúng ta và phá vỡ sự thinh lặng của hang đá và máng cỏ. Hiện diện trong thánh lễ có chủ tịch của chính quyền Palestine, ông Abu Mazen, đại diện của Hồi giáo và các giáo hội Kitô khác cũng như nhân viên ngoại giao đoàn. Kể từ năm 2000 đến nay thì lễ Giáng sinh năm nay tại Bethlehem có phần nhộn nhịp hơn vì con số khách hành hương gia tăng. Tuy nhiên, tại dải Gaza cách Bethlehem 70 cây số, bạo động vẫn đang tiếp diễn. Trong bài giảng thánh lễ nửa đêm tại nơi Chúa Giêsu sinh ra, Đức Thượng phụ Jerusalem nhấn mạnh rằng Hài Giêsu đến để mang lại món quà khẩn thiết nhất cho thánh địa. món quà đó là hòa bình mà chúng ta đã đánh mất và chúng ta đành cam chịu đánh mất. Món quà đó là tình yêu hổ tương, vốn đã biến khỏi ngữ vựng của chúng ta. Món quà đó là sự tôn trọng và phẩm giá, vốn thường bị chà đạp bởi những đối xử tồi tệ, bởi những lăng mạ và máu. Đức Thượng Phụ Jerusalem tuyên bố, Đấng đã dạy yêu thương, công lý và bình đẳng, có thể biến hang đá nghèo hèn thành một trường học của hòa giải. Đây là nơi các nhà lãnh đạo và những ai có trách nhiệm đối với vận mệnh của các dân tộc đã được dạy dỗ về ý nghĩa của sự thiện, về công lý và sự ổn định. Đức Thượng Phụ Thuan giải thích, hòa bình là một quyền của mọi người. Hòa bình cũng là giải pháp cho mọi cuộc xung đột và tranh chấp. Chiến tranh không mang lại hòa bình, và nhà tù không bảo đảm sự ổn định. Những bức tường cao nhất cũng không mang lại sự ổn định. Kẻ tấn công và người bị tấn công cũng chẳng hưởng được hòa bình. Hòa bình là một quà tặng của Thiên Chúa, và chỉ có Thiên Chúa mới ban thứ hòa bình ấy. Tin Roma, Đức Thánh Cha chuẩn bị viếng thăm Thánh Địa. Nhân dịp Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu cầu hòa bình cho Thánh Địa là nơi mà Ngài sẽ viếng thăm vào tháng 5 năm tới. Trong thánh lễ nửa đêm tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha dành một phần bài giảng của Ngài để nói về Bethlehem và Thánh Địa, là nơi mà Chúa Giêsu đã từng sinh sống và yêu mến một cách thâm sâu. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình được vãn hồi tại Thánh Địa. Ngài nói, ước gì hận thù và bạo động chấm dứt. Ước gì bừng sáng lên sự cảm thông hổ tương và tâm hồn con người mở rộng qua bên kia mọi biên giới. Tưởng cũng nên nhắc lại, khi họp báo giới thiệu sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem đã loan báo rằng Đức Thánh Cha dự định sẽ viếng thăm Jordan, Israel và lãnh thổ Palestine vào tháng 5 năm tới. Đức Thánh Cha cũng đã xác nhận ý định này trong sứ điệp Giáng sinh của Ngài. Tin Bethlehem. Số khách hành hương tại Bethlehem gia tăng. Trong năm nay, Bethlehem, sinh quán của Chúa Giêsu, đã đón tiếp trên 1 triệu khách hành hương. Đây là con số kỷ lục kể từ năm 2000, khi phong trào Intifada của người Palestine nổi dậy. Linh mục Severino Lubecki, giám đốc của nhà trọ Casanova gần Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh nói rằng, kể từ tháng 7 năm nay, nhà trọ không bao giờ còn chỗ. Mỗi năm, con số khách hành hương tại Bethlehem là thước đo bầu khí chính trị tại Cận Đông. Ông Fuad Kodali, một dân biểu thuộc phong trào Fatah cho biết, từ 2 năm nay, tình hình an ninh đã cải thiện rất nhiều. Người ta không còn thấy bóng dáng của dân quân trong các đường phố nữa. Dân chúng đã biết tôn trọng các lực lượng an ninh. Để tránh làm cho du kích hoảng sợ, chính quyền Palestine đã yêu cầu Israel tránh những cuộc hành quân và bắt giữ các thành phần tranh đấu của Palestine trong dịp lễ Giáng sinh. Chính phủ Israel cũng loan báo đã gia tăng giấy phép xuất cảnh cho các tín hữu Kitô tại Bethlehem để họ có thể lên Jerusalem. Ngoài ra, các du khách cũng được ra vô Bethlehem dễ dàng hơn. Đặc biệt năm nay có rất nhiều du khách người Nga và người Ba Lan. Họ chỉ dừng chân chớp nhoáng tại Bethlehem và lên đường đi Jerusalem. Ông Victor Batase, thị trưởng Bethlehem, vốn là một người Công giáo. Ông hy vọng với số lượng khách hành hương ngày càng gia tăng, làn sóng các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi sẽ được chặn đứng. Năm 1948, các tín hữu Kitô chiếm đến 90% dân số Bethlehem. Nay tỷ lệ này chỉ còn 40%. Ông Magdi Siriani, giám đốc các trường Công giáo thuộc Tòa Thượng Phụ Công giáo Jerusalem, nói rằng năm nay con số người bỏ nước ra đi ít hơn năm ngoái. Tin London, chính phủ Anh Quốc tố cáo việc quảng bá sứ điệp Giáng sinh của Tổng thống Iran, ông Ahmadinejad. Hôm thứ Năm, 25 tháng 12 vừa qua, Bộ Ngoại giao Anh đã lên tiếng tố cáo việc kênh truyền hình số 4 của Anh Quốc cho phổ biến sứ điệp Giáng sinh của Tổng thống Iran. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh khẳng định rằng, trong sứ điệp Giáng sinh, ông Ahmadinejad đã có những lời lẽ bài Do Thái bị ổi. Các phương tiện truyền thông tại Anh Quốc có quyền tự do để chọn lựa các chương trình cần được phổ biến, nhưng chắc chắn những lời lẽ của Tổng thống Ahmadinejad không những gây bất mãn và phẫn nộ tại Anh Quốc mà còn tại các nước bạn nữa. Trong sứ điệp Giáng sinh của ông, Tổng thống Iran tuyên bố rằng nếu Chúa Giêsu còn sống, Ngài sẽ chống lại các thế lực xâm lăng và bành trướng. Ông Ron Prosor, đại sứ Israel tại Anh nói rằng, việc kênh truyền hình số 4 của Anh Quốc cho phổ biến sứ điệp Giáng sinh của Tổng thống Iran là một điều gây tai tiếng. Ông Stephen Smith, giám đốc của Trung tâm Người Do Thái bị Đức Quốc xã sát tế tại London, gọi giọng điệu của Tổng thống Iran là lừa mị, bởi chính ông đã từng gọi cuộc sát tế người Do Thái là một huyền thoại không có thật. Ông Smith kêu gọi hãy đề phòng một con chó sói đang ngủ dưới lớp áo của một con chiên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung thư mừng Giáng sinh của Linh Mục Vũ Khởi Phụng bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà gửi các vị ân nhân trong và ngoài nước.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân dịp Giáng sinh, Linh Mục Vũ Khởi Phụng bề trên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã gửi thư cảm ơn các vị ân nhân xa gần của nhà dòng và giáo xứ Thái Hà. Chúng tôi đã đọc phần đầu của lá thư, trong đó cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã nhìn lại các biến cố xảy ra tại Thái Hà trong thời gian vừa qua, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các đức giám mục Việt Nam và bà con ân nhân xa gần. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại của lá thư. Anh chị em giáo dân từ khắp miền xa gần về với Thái Hà là cả một hiện tượng. Vụ Thái Hà là một chất xúc tác làm lộ rõ tấm lòng son của dân Chúa trên đất nước này. Lòng tin, lòng mến vẫn ẩn tàng trong thâm tâm tín hữu đã hiện hiện hết sức nồng nhiệt. Anh chị em giáo dân các nơi trong tổng giáo phận đã hợp đoàn với Thái Hà cầu nguyện từ những ngày đầu. Nhưng từ hôm cộng đoàn Thái Hà bị đánh đau đớn vào đêm 28 tháng 8, thì anh chị em bốn phương không hẹn nhau trước mà cùng nhau đổ về Thái Hà như những dòng thác lũ. Anh chị em đã tìm về ngồi chung với chúng tôi để cầu nguyện, bất chấp những lời phỉ báng, khiêu khích, vu khống và đe dọa. Trước tất cả mọi hằng học, anh chị em chỉ đáp lại bằng thái độ bình an, bằng lời kinh hòa bình. Trong những ngày đó, nhà thờ, tu viện, bên trong, bên ngoài chỗ nào cũng chật ních người. Tu viện tăng thêm giờ lễ, tăng thêm các tòa giải tội. Anh em dòng Chúa Cứu Thế bỡ ngỡ bảo nhau. Mình không tổ chức mà một cuộc đại phúc đã ngẫu phát. Chúng tôi không thể quên được, từ đêm 21 tháng 9 trở đi, có bao nhiêu anh chị em phương xa đã tự nguyện thức qua đêm bên đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, như thấp thỏm canh giữ một kho báu vô giá. Cả đến đêm 15 tháng 11, sự kiện xảy ra khi mọi người tưởng tượng bão táp đã tạm yên. Chỉ còn một hồi chuông nhà thờ và vài cú điện thoại bạn bè gọi nhau, mà anh chị em từ khắp các giáo xứ ở Hà Nội đã đồng loạt phóng xe về Thái Hà, có cả cha xứ, cha phó cùng đi, khiến cho những người gây rối biến tan trong phút chốc. Bao nhiêu đêm sau đó, trời đã trở lạnh, nhiều anh em các giáo xứ bạn vẫn thức suốt đêm ở ngoài sân. Chúng tôi mời anh em vào trong nhà cho ấm, anh em vẫn một mực ngồi canh ngoài trời. Khi ấy, chúng tôi mới hiểu rằng người ta sẽ không bao giờ ngồi canh giữ một đền thờ bằng gạch ngói, nếu như không có một đền thờ trong tâm linh, một đền thờ không dựng bằng tay người. Thế rồi đến ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8 tháng 12, các cha và anh chị em các nơi đổ về từ đêm trước, từ sáng sớm, để cùng ra tòa với 8 bị cáo. Nhiều người ở các nơi xa tiếp tục kéo nhau về từ sáng đến trưa, cùng với anh chị em Thái Hà, đứng dưới nắng bên ngoài nơi xử án cho đến tận chiều. Khi các bị cáo bình an và hiên ngang ra về, đôi khi chúng tôi thấy những anh chị em xa ở lại còn vui mừng hân hoan hơn cả các anh chị em Thái Hà nữa. Người ta nói, cả đời chưa bao giờ vui như thế. Biết bao nhiêu cú điện thoại, biết bao nhiêu tin nhắn, biết bao nhiêu email tới tấp thăm hỏi, chia sẻ. Thậm chí từ nước ngoài, người ta cũng điện về báo tin đang ăn mừng 8 người vô tội. Hôm đó, Thái Hà dâng lễ tạ ơn, nhưng những hôm sau, biết bao giáo xứ khác cũng tạ ơn với Thái Hà. Thật ra, nếu đừng có những nhân tố ngoại lai xen vào nhiễu động, thì bản thân vụ việc cũng chẳng có gì ghê gớm, không đáng để bàn. Nhưng từ một vụ việc nhỏ, anh chị em bốn phương lại nhận ra lòng mình, lại nhận ra lòng nhau, đó mới là điều vĩ đại phi thường. Chúa đã dùng những sự bé mọn thế gian để ban hồng ân nhớ đời trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 2008. Chúng tôi biết rằng không thể nào kể hết ân tình của vô số các đấng bậc và anh chị em đã dành cho Thái Hà. Chỉ xin gửi lên vài nét để bày tỏ lòng cảm tạ. Thái Hà đã được đón nhận quá nhiều nên biết rằng cảm tạ bao nhiêu cũng chưa công xứng. Hồng ân của Chúa vẫn tràn đầy, khi giờ đây Thái Hà tiếp tục cùng anh chị em khắp nước và anh chị em hải ngoại đêm đêm thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Chính lời cầu nguyện đó là sợi dây vô hình nối kết chúng ta với nhau vô cùng chặt chẽ. Còn một nhóm anh chị em nữa mà chúng tôi không thể nào quên, đó là các vị và các bạn, chuyên lẫn không chuyên ngành truyền thông, các cơ quan và từng cá nhân trong và ngoài nước đã truyền đi rất nhanh nhiều thông tin. Nhờ mạng lưới thông tin của quý vị và các bạn, những ước vọng của Thái Hà và mọi biến cố lớn nhỏ xảy ra đều được cả nước và cộng đoàn Việt Nam trên khắp năm châu theo dõi từng ngày, từng giờ. Chính mạng lưới thông tin góp phần rất mạnh tạo ra sự hiệp thông mãnh liệt trong nước, ngoài nước mà Thái Hà được hưởng. Nếu không có thông tin, Thái Hà đã tan nát rồi. Chúng tôi biết có những sứ đạo ở xa, khi bị quấy nhiễu như Thái Hà, thì sự bạo động kéo dài mấy ngày đêm liền, chứ không phải một chốc lát như Thái Hà. Thử thách của Thái Hà như thế còn là ngắn. Được thế trước hết là nhờ sự đoàn kết yêu thương của toàn dân Chúa. Nhưng nếu không có các phương tiện truyền thông, thì dân Chúa làm sao biết được để có phản ứng tuyệt vời, thì mọi sự sẽ đắm chìm trong im lặng vô vọng mà thôi. Xin quý vị và các bạn đã tham gia công tác truyền thông, nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi. Chúng tôi không khỏi bùi ngùi nghĩ rằng, ở vùng sâu, vùng xa, hay ngay các thành phố và thị xã, thị trấn, vẫn còn biết bao nhiêu người nghèo đành phải chịu áp lực, bóc lột, chẳng qua vì thiếu thông tin và truyền thông. Được hưởng ân huệ của các cơ quan và phương tiện truyền thông, chúng tôi cũng xin quý vị và các bạn lưu tâm đến những nỗi đau oan khiên lớn nhỏ mà còn chưa có dịp được nói nên lời. Chúng tôi xin cảm tạ các luật sư đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ các anh chị em chúng tôi lâm vòng lao lý để mọi quyền lợi hợp pháp của anh chị em được bảo đảm. Các bạn đã chứng kiến niềm vui và tình cảm của cộng đồng trong ngày 8 tháng 12 và những ngày sau đó từ Hà Nội đến Sài Gòn. Xin để niềm vui và tình cảm đó thay lời chúng tôi cảm ơn các bạn. Chúng tôi còn biết rất nhiều người thiện chí đã hiểu và đã ủng hộ chúng tôi trong giai đoạn vừa qua. Trong đó, có nhiều vị thuộc tôn giáo bạn, nhiều vị là cán bộ, đảng viên. Có những vị đã gặp chúng tôi trực tiếp bày tỏ sự cảm thông. Có những vị không cần gặp chúng tôi, nhưng chúng tôi đã được nghe biết về những phát biểu và phản ứng của quý vị và các bạn. Chúng tôi chỉ tiếc là hoàn cảnh quá bề bộn, không cho chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với từng vị, từng bạn. Dẫu được gặp hay chỉ được nghe biết, hay thậm chí không được nghe, biết, nhưng chúng tôi tin rằng mọi thiện chí vẫn gặp nhau trong tinh thần tôn trọng công lý và chân lý, trong sự yêu thương và phục vụ con người và xã hội, dân tộc và đất nước. Xin quý vị và các bạn nhận nơi đây niềm tri ân của chúng tôi. Từ đầu đến giờ, chúng tôi ngỏ lời với các ân nhân, thân nhân bạn hữu của Thái Hà. Nhưng tất cả những gì xảy ra thì ai cũng hiểu có những người không muốn làm ơn, làm thân, làm bạn với Thái Hà. Xin cho chúng tôi được thưa với các vị ấy một đôi lời vắn tắt. Thái Hà đã làm những gì mình tin là lẽ phải, đã đi tìm những gì mình cho là chính đáng và không mong điều gì khác hơn ngoài công lý. Trong quá trình ấy, Thái Hà đã thẳng thắn nói lên cảm nghĩ và phản ứng của mình. Nhưng Thái Hà không nuôi lòng thù hận một ai. Thậm chí có lẽ Thái Hà còn phải nói lên lời cảm ơn các báo đài Hà Nội đã góp phần làm cho cả nước và nước ngoài đã biết đến và nâng đỡ Thái Hà. Nhưng Thái Hà sẽ không nói lên lời cảm ơn đó, sợ rằng các vị cho đó là một lời mỉa mai. Thật tình, khi ở trước máng cọ của Chúa Giáng sinh, chúng tôi không hề có ý mỉa mai ai. Nhưng nếu Thái Hà đã làm quý vị bực bội và nổi giận, thì Thái Hà lấy làm tiếc vì sự tức giận là một tâm cảnh không được bình an. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện để quý vị tìm thấy ơn bình an chân thật. Kính thưa các ân nhân và thân hữu, xin cho chúng tôi được trở về bên máng cọ với các mục đồng và lời ca Noel. Nếu Thái Hà trong những ngày khó khăn vừa qua đã từng nếm thân phận mục đồng nghèo, thì sự hiệp thông cầu nguyện, yêu thương đùm bọc, nâng đỡ về mọi mặt của các ân nhân bạn hữu, anh chị em khắp nơi trong và ngoài nước, chính là ánh sáng và vang âm của tiếng hát thiên thần xưa kia. Bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng nhau tìm gặp bà Maria, ông Giuse và với hài nhi nằm trong máng cỏ. Dù chúng ta ở trăm nghìn nơi chốn khác nhau, thì suy cho cùng chỉ có một máng cỏ thôi. Bên máng cỏ ấy, dù ở xa nhau, chúng ta lại trở nên gần gũi, thân thương, chung vai sát cánh. Trước máng cỏ, Thái Hà nhớ đến tất cả các ân nhân và thân hữu của mình, xin thành tâm cầu nguyện tạ ơn. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một lễ Giáng sinh, một mùa Giáng sinh bình an, hạnh phúc, một đoạn đường trước mắt đầy nhân ái và cảm hứng. Vinh quang Thiên Chúa trên trời, và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Thái Hà, ngày 23 tháng 12 năm 2008, Linh Mục Matthew Vũ Khởi Phụng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Hãy sống quan niệm để được bình an. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế từ ngày của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bầu khí Giáng sinh, Chuyện Tử Tế tuần này xin được trích đọc bài viết Xã hội Dân Chủ và Bình An của ký giả Ngô Nhân Dụng, đăng trên báo Người Việt, xuất bản tại Hoa Kỳ, số ra ngày 24 tháng 12 vừa qua. Trong thế kỷ vừa qua, loài người đã trải qua nhiều cuộc cách mạng mà những người khởi xướng thường bắt đầu với các khát vọng hướng về điều thiện, nhưng kết quả lại mang lại thêm nhiều khổ đau cho nhân loại. Có những lý thuyết gia ước mong xây dựng thiên đường trên trái đất, nhưng cuối cùng xô đẩy nhân loại vào những cuộc chém giết. Có những người tự coi mình là có thiện chí, rồi xách dao, xách súng đi giải phóng xã hội, khăng khăng bắt mọi người phải chịu cho mình giải phóng. Kết quả là họ gây ra những tàn hại không khác gì các bạo chúa khát máu. Bởi vì tự trong lòng họ, chính họ thiếu sáng suốt và không bình an. khi Chúa Giêsu ra đời ở Bethlehem, các thiên thần đã hô to: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm." Đọc Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi, chúng ta thấy những lời cầu mong cho chính mình có khả năng đem tình yêu thương vào nơi oán thù, đối đãi với nhau với tấm lòng khoan dung, tha thứ. Nếu có người sống một mình thì không cần nhắc nhở tấm lòng khoan dung. Nhưng khi có hai người sống chung hay một xã hội sống chung, thì đức khoan dung, tha thứ là cách biểu lộ tình yêu thương cụ thể, nhờ thế mọi người cùng được hạnh phúc. Nếu chúng ta có tôn giáo, tin tưởng ở một con đường cứu rỗi, chúng ta có thể tập sống đức khoan dung, tập cho đến mức mỗi lần phát tâm đều tự nhiên chỉ thấy tình thương yêu. Lúc đó, chính lòng mình cũng bình an nhờ đức khoan dung. Nhưng vượt trên các cá nhân, thì một tập thể, một gia đình, một xã hội, người ta phải làm gì để thể hiện đức khoan dung? Loài người đã thử nghiệm nhiều phương pháp sống với nhau sao cho an lành. Không phải chỉ huấn luyện cho từng người nuôi lòng thiện, mà phải tạo cơ duyên cho cả xã hội gieo rắc được mầm thiện. Các chế độ chính trị từ xưa đã nuôi cao vọng đó. Có lúc, một cách tổ chức xã hội đem lại kết quả tốt một thời gian, rồi lại sinh ra các biến chứng tai hại, phải tìm ra phương cách khác. Từ thế kỷ thứ 18 và kéo dài cho tới bây giờ, một cách sống chung mang lại nhiều kết quả tốt cho xã hội chính là lối sống với các thủ tục gọi là dân chủ tự do. Có nhiều thứ đáng nói về đặc tính của một chế độ dân chủ tự do, nhưng hôm nay, ngày Giáng sinh, nên nói tới một điều thôi, đó là trong một xã hội dân chủ tự do, chúng ta có thể sống khoan dung với nhau, dù còn nhiều cá nhân chưa tu thân cho đủ để chính họ biết sống khoan dung trong chính đời sống hàng ngày. Nhiều chế độ độc tài cũng luôn rao giảng điều thiện, thí dụ như xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, ngầm ý nói rằng có một mẫu người lý tưởng mà chế độ muốn ai cũng bắt chước, nhưng kết quả lại khác. Chính những kẻ đáng lẽ phải làm gương cho những người khác, lấy làm mẫu mực, chính họ đã phạm những tội ác không thể tha thứ. Mà vì cần che giấu những lỗi lầm đó, những người này phải sống một cách giả cá. Hậu quả là cả xã hội chung quanh cũng phải tập sống giả cá. Cái ác đã mạo danh cái thiện, làm hủy hoại nền đạo lý chung mà một dân tộc đã xây dựng từ ngàn năm mới thành. Khi chúng ta khám phá ra rằng không bao giờ nên truyền bá điều thiện bằng những phương tiện ác như thù hận, chém giết, thì đã nhiều người bị chết oan, nhiều thế hệ sa ngã. Gần đây, trên tờ báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn, một người trẻ ký tên Phạm Duy Nghĩa đã bàn đến hiện tượng đó một cách dè dặt. Phạm Duy Nghĩa viết rằng, một dạo ngây thơ, chúng ta tưởng con người dưới chế độ chúng ta sẽ miễn dịch với cái ác. Mầm mống tội phạm, những tưởng chỉ có trong chế độ người bóc lột người. Khi nghe Phạm Duy Nghĩa nói đến chế độ chúng ta, thì người đọc nghĩ anh muốn nói đến Đảng Cộng sản chúng ta, chứ không phải là dân tộc Việt Nam chúng ta. Nếu được tự do chọn lựa, chắc người Việt Nam đủ khôn ngoan để biết rằng loài người không thể nào miễn dịch, hoàn toàn tránh được với những mầm mống ác. Nhưng chính những người cầm đầu Đảng Cộng sản, từ thời 1930, cũng biết điều đó. Nếu có những người ngây thơ, đó là một số những người nông dân chất phác mà lòng căm thù dễ bị kích thích để giúp Đảng Cộng sản làm những việc ác. Dân tộc Việt Nam không ngây thơ như vậy. Những chế độ đưa ra hình ảnh con người lý tưởng đều tự biến họ thành những tôn giáo mới. Những người theo họ trở thành tín đồ, rồi đưa hình ảnh lãnh tụ lên như thờ phượng các giáo chủ. Đó chính là những chế độ rất đáng nghi ngờ. chế độ dân chủ tự do không dựa trên những ảo tưởng như vậy. Chế độ dân chủ giả thiết rằng loài người rất phức tạp, mỗi người một ý, mỗi người một sở thích, và quyền lợi thế nào cũng có lúc xung đột với nhau. Không những thế, ngay cả khi mọi người đều đồng ý với nhau về các giá trị chung như công bằng, bác ái, tự do, trật tự, hòa hợp, v.v., thì ngay cả khi cùng tin vào hệ thống giá trị đó, lúc hành động cũng có nhiều xung khắc. Có lúc xã hội phải lựa chọn giá trị này mà hy sinh một giá trị khác. Khi nào thì chúng ta thấy tự do là điều tối quan trọng? Khi nào thì chúng ta phải hy sinh bớt tự do để sống hòa hợp và trật tự hơn? Khi nào thì việc thực hiện công bằng sẽ làm chúng ta phải đặt nhẹ tấm lòng bác ái? Biết bao nhiêu thứ giá trị chung của nhân loại, tự chúng có khi cũng xung đột với nhau, và con người phải lựa chọn gia giảm điều lượng mỗi thứ cho thích hợp với từng con bệnh xã hội, từng thời điểm, từng nền văn hóa khác nhau. Muốn sống được với nhau an lành thì chắc loài người phải đặt ra một số quy tắc cùng tôn trọng khi cần lựa chọn chung cho nhiều người cùng sống trong một quốc gia. Trong lịch sử, đã có những người đóng vai minh quân, một mình lựa chọn cho tất cả thần dân. Nhiều người trong số đó đã tạo được các triều đại bình an, thịnh vượng. Nhưng sau khi họ chết đi rồi, không có gì bảo đảm là con cháu họ sẽ tiếp tục những triều đại vàng son khác. Ông Nguyễn Hiến Lê, trong cuốn Lịch sử Trung Quốc mới xuất bản, đã nhận xét rằng, trong các triều đại ở Trung Hoa có quá nhiều vị hoàng đế tàn bạo hay bất lực. Ông so sánh thấy, thời đế quốc La Mã có nhiều vị hoàng đế anh minh kế tiếp nhau hơn. Tại sao? Vì các hoàng đế Trung Hoa theo chế độ cha truyền con nối. Nếu may mắn thì được ông con tốt như ông bố, nhưng xác suất rất thấp. Thí dụ, trong 10 lần mới có một lần ông vua con cũng tốt như ông vua bố, xác suất 10%. Nói theo sử gia Will Durant, thì người dân phải chịu một cuộc đánh cá, một canh bạc của di truyền học. Trúng thì ăn, thua thì đành chịu. Trong khi đó, một thời kỳ, tại đế quốc La Mã, các vị hoàng đế cần được nguyên lão nghị viện bầu cử. Với thủ tục đó, xác suất để có được những minh quân đã tăng lên cao hơn, thí dụ 50%, trúng thay vì 10%. Đến khi người La Mã cũng chơi trò cha truyền con nối, thì dân chúng lại phải gánh chịu trò đỏ đen của số mệnh, và đế quốc tàn lụi dần. Cho đến nay, chế độ dân chủ tự do có những quy tắc tương đối hữu hiệu nhất để người dân một nước cùng lựa chọn với nhau thể thức sống chung thành quốc gia. Nhờ những thể thức đó, có thể đạt được mục đích sống an bình trong xã hội. Chế độ dân chủ tự do đã định chế hóa đức khoan dung. Nhờ thế mà tấm lòng khoan dung của mỗi người cũng dễ nảy nở hơn. Người Mỹ đã từng coi chế độ nô lệ là bình thường, nhưng nay có thể bầu một ông tổng thống da đen, chính vì họ tập sống quen thể thức tự do dân chủ. Chúng ta đã sống qua thế kỷ 20 với những người khoe mình muốn đem lại hạnh phúc cho dân bằng đấu tranh giai cấp, cưỡng bách tập thể hóa, rồi bắt người ta xếp hàng vào trại cải tạo. Chính những người lãnh tụ như Karl Marx, Lenin, trong lòng họ không thấy được bình an, cho nên họ mới hô hào cải tạo cả loài người bằng phương pháp cưỡng bách. Cuối cùng tư tưởng của họ đưa tới những lãnh tụ như Stalin, như Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh, Pol Pot. Người ta không thể đem cả một xã hội làm thí nghiệm cải tạo loài người như chơi trò đen đỏ. Cần phải ấn định các thủ tục, các quy tắc sống chung, để xã hội được bình an, bảo đảm đức khoan dung được thể hiện, nghĩa là chấp nhận các ý kiến đối lập, và sau cùng để cho người dân bỏ phiếu tự do lựa chọn. Người dân có thể nhầm chọn các người cai trị không giỏi, nhưng ít nhất, họ không phải là nạn nhân của các người tưởng mình có tự tâm, nhưng làm toàn những việc chỉ gây ra tai họa. Tác giả Phạm Duy Nghĩa than rằng, xã hội Việt Nam bây giờ nhiều cảnh giết người, cướp của, hiếp đáp, băng đảng. Và anh khuyến cáo mọi người hãy học điều thiện, tìm lại đức tin và tín ngưỡng, tìm lại gia phong đã rách, với hàng triệu người dân nghĩ thiện thì sẽ hành xử thiện. Đó là những đề nghị và ước mong rất đáng kính. Nhưng muốn cho người dân tập sống thiện, chúng ta cần tạo khung cảnh xã hội chung quanh khuyến khích điều thiện. Làm cách nào để cơ chế xã hội khuyến khích điều thiện? Cần phải xây dựng một cơ chế tự do dân chủ. Trong ngày Giáng sinh, có lẽ chúng ta nên nói về hy vọng nhiều hơn là ôn lại những quá khứ đen tối đó. Từ mấy chục năm gần đây, phải nói rằng chế độ dân chủ tự do mỗi ngày được đem ra áp dụng ở nhiều nước hơn. Ngay cả các chế độ độc tài cũng cứ phải mạo danh tự gọi mình là dân chủ. Năm 1947, trên thế giới có khoảng 39 nước có thể coi là theo chế độ dân chủ tự do. Từ khi bức tường Berlin sụp đổ, con số đã tăng lên. Nay có hơn 120 quốc gia đang áp dụng thể chế dân chủ. Theo đà này thì chúng ta có thể tin nhân loại sẽ sống khoan dung với nhau hơn, hy vọng cũng sẽ bình an hơn. Dù theo bất cứ tôn giáo nào, lễ Giáng sinh có thể giúp chúng ta cơ hội tìm về một cõi bình an cho chính mình. Chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn hưởng những giờ phút an lạc trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Thiên Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nếu muốn thực sự hữu ích cho con người ngày nay, khoa Thánh Mẫu Học không được coi thường việc xây dựng tương lai. Nếu không, nó sẽ có nguy cơ trở thành một thứ trò chơi hàn lâm trí thức khô cằn. Nhưng để có ích cho mọi người, cần phải đưa ra một chương trình có cấu trúc, lôi cuốn được suy tư thần học, cũng như kinh nghiệm Kitô về việc rao truyền tin mừng. Theo cái nhìn của nhiều người, nhất là trong lĩnh vực đại kết, khoa Thánh Mẫu Học của các thế kỷ qua xem ra đã là biểu tượng tiêu cực, đồng nghĩa với khuynh hướng hiếu thắng, hay tệ hại hơn, học giả Cox còn coi nó là một hình thức quyến rũ tinh thần. Và học giả Quanbeck lại tố cáo nó là giàn xếp với các tôn giáo ngoại. Tình trạng này phải thay đổi qua việc liên tục thức tỉnh để đừng trở thành mục tiêu của các lượng định tiêu cực. Khoa Thánh Mẫu Học phải tái chiếm lại phẩm chất của mình qua việc nghiên cứu nghiêm chỉnh, nhất là không được quên các kết quả đã đạt được với công đồng Trung Vatican II và được xác định bởi tài liệu Lòng Sùng Kính Mẹ Maria. Chúng là những điểm không thể tranh luận và là các chỉ dẫn hữu hiệu. Theo đó, khoa Thánh Mẫu Học phải chú ý tới các triều kích Thiên Chúa Ba Ngôi, Kitô học, Giáo hội học, Kinh Thánh, Phụng vụ, Đại kết và Nhân chủng học. Một cách đặc biệt, khoa Thánh Mẫu Học phải tiến hành trong ý thức giải thoát, tránh kiểu tôn sùng Mẹ Maria gây vấn nạn trên bình diện khoa học nhân văn, và có nguy cơ biến việc tôn sùng đó trở thành thần thoại, một yếu tố của khuynh hướng ấu trĩ chống lại sự tiến bộ. Gương mặt của Đức Maria phải được giải thoát khỏi một kiểu mẫu của sự thụ động không phù hợp với các nét miêu tả của tin mừng, và khỏi một loại cô lập hóa có nguy cơ khiến cho nó không còn nhân bản nữa. Một cách đặc biệt, khoa Thánh Mẫu Học phải chứng minh cho thấy nó có khả năng trình bày trở lại các tín điều và sự thật liên quan tới Đức Maria, với thứ từ vựng, các phương pháp và phạm trù của thời đại ngày nay mà không rơi vào chỗ vụ văn hóa. Tuy nhiên, khoa Thánh Mẫu Học tương lai cũng không được dừng lại ở việc trình bày lòng sùng kính Đức Maria một cách lạnh lùng, mà phải hướng tới chỗ đào tạo và thông truyền kinh nghiệm sống cho tín hữu. Nghĩa là trở thành một khoa dẫn nhập đích thực dạy cho tín hữu biết Đức Maria là một con đường dẫn đưa họ bước vào trong các mầu nhiệm cứu rỗi. Mẹ là đấng quy tụ và làm vang vọng lên các dữ kiện lớn nhất của lòng tin, mời gọi tín hữu sống cuộc sống con thảo, kết hiệp với Chúa Kitô và ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần. Cần phải cho tín hữu thấy một cách cụ thể, phải thực hiện lộ trình tinh thần của các cộng đoàn và các cá nhân với mẹ Maria như thế nào. Như thế, khóa Thánh Mẫu học trở thành trường tu đức, không giao việc trình bày mẹ Maria đồng hành với tín hữu Kitô cho các khảo luận thần bí, nhưng lượng định giá trị sự hiện diện của mẹ trong chiều kích phụng tự và cuộc sống. Vì thế, nét thường hằng của khoa Thánh Mẫu học phải là lấp đầy hố sâu giữa thần học và cuộc sống, giữa tín lý và lòng đạo đức, giữa lòng tin và việc giảng dạy. Mẹ Maria phải được giới thiệu với tín hữu như là đấng khơi dậy một cách hữu hiệu kinh nghiệm về Thiên Chúa và lòng trung thành với các dấn thân Kitô, mà không ép buộc, cũng không giảm thiểu địa vị ưu tiên của Chúa Kitô. Khi phối hợp hài hòa phụng vụ, lòng đạo đức bình dân và cuộc sống, Đức Trinh Nữ sẽ được nhìn nhận một cách tốt đẹp hơn trong thực tại sinh động của mẹ như là mẹ giáo hội và như là mẫu gương lôi cuốn trong việc tận hiến toàn cuộc sống cho Chúa. Vì mẹ Maria thuộc tin mừng, có nghĩa là thuộc việc loan báo tin vui cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, nên không thể tách rời mẹ khỏi việc loan báo tin mừng. Tài liệu Puebla của hàng giám mục Mỹ Châu Latin khẳng định rằng, không có mẹ Maria, tin mừng bị tách rời khỏi việc nhập thể, bị méo mó và biến thành ý thức hệ, một khuynh hướng duy lý tinh thần. Vì thế ngày nay, khoa Thánh Mẫu học được mời gọi không chỉ rộng mở cho các dấu chỉ thời đại hay các lĩnh vực văn hóa khác nhau, nơi có các liên hệ với Đức Maria trên bình diện nhân chủng và tại các quốc gia có truyền thống Kitô, mà cũng còn rộng mở cho lĩnh vực lịch sử nữa. Như thế, thay vì lơ là với các rộng mở của khoa Thánh Mẫu học đối với các gốc rễ trong nền văn hóa của các dân tộc khác nhau, cần phải đánh giá chúng như là các hạt giống của lời mặc khải. Nơi Chúa Kitô, các hạt giống đó cũng bao gồm quy chiếu về mẹ Maria và đặc sủng hiền mẫu của mẹ như là yếu tố thăng tiến sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Vì thế, việc hiểu biết sứ điệp Kitô toàn vẹn phải tiến hành song song với việc hiểu biết người nhận sứ điệp, nền văn hóa và lịch sử của họ. Khoa Thánh Mẫu học phải bao gồm các cấu trúc sâu thẳm, các lược đồ và các kiểu diễn tả nền văn hóa để tìm ra trong đó chỗ đứng của mẹ Maria. Nhưng nó cũng phải nâng cao, thanh tẩy và lấp đầy nền văn hóa với lời Chúa, để rộng mở văn hóa cho hình ảnh đích thật của mẹ Maria, không thần thánh hóa và cũng không tầm thường hóa hình ảnh ấy. Bên trong nền văn hóa rao giảng tin mừng đó, người ta sẽ nhận ra vai trò được trao phó cho mẹ Maria. Đó là rộng mở các con tim cho việc chấp nhận Đức Kitô là Thiên Chúa đến vĩnh viễn trong lịch sử, để trao trả tất cả mọi tạo vật về cho Thiên Chúa Cha. Chúng ta có thể kết luận rằng, khoa Thánh Mẫu học không tàn lụi, trái lại đang ở trong một giai đoạn tái sinh với các nhiệm vụ quan trọng và các mục tiêu mới. Nếu nó biết đi theo các chỉ dẫn của Công đồng Trung Vatican II và của các phát triển của nền thần học hậu Công đồng, thì sẽ làm cho Đức Maria tái xuất hiện trên chân trời của giáo hội như bình minh có bản chất gắn liền với mặt trời công chính, đem lại sự sống và niềm hy vọng. Với mẹ là người chị sinh ra Thiên Chúa trong thịt xác, Đức Giêsu không xa rời chúng ta, cũng như không biến thành một tư tưởng không thể nào nắm bắt được. Mẹ Maria là một bảo đảm cho việc nhập thể. Chính vì thế thần học gia Urs von Balthasar mới giả thiết rằng nếu Chúa Kitô bị tách rời khỏi mẹ người và khỏi giáo hội, thì trong lòng đạo Đức Kitô, Chúa sẽ mất đi tính chất lịch sử có thể nắm bắt được, bằng cách trở thành một cái gì trừu tượng, một thiên thể từ trời rơi xuống, để lại lên trời ngay lập tức, mà không đâm rễ trong truyền thống đã qua và trong truyền thống tương lai của nhân loại. Khi không che mờ, nhưng ngày càng đưa Chúa Giêsu ra ánh sáng và chỉ cho tín hữu thấy để yêu mến người, mẹ Maria trở thành kiểu mẫu trong sáng của một giáo hội biết thưa lên hai tiếng xin vâng trọn vẹn đối với Chúa Kitô, và qua người đối với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Vì sự tương đồng và giống nhau sâu xa, nối liền Đức Maria với giáo hội, không thể nói tới giáo hội, đến chức làm mẹ của giáo hội, đến tính cách nhân bản, đến lòng tin và niềm vui, mà không thấy Đức Maria như là hình ảnh của giáo hội, như là kiểu mẫu và sự hiện thực đầu tiên của giáo hội. Đức Maria, giáo hội. Vì thế, mẹ Maria là một trong các biểu tượng lớn lao nhất của Kitô giáo. Khi hiểu biểu tượng là một thực tại lịch sử nhập thể, một tổng hợp các thái độ lý tưởng, và không cạn đi trong ranh giới tin tức mau qua. Một thực tại lịch sử kéo dài hoạt động tu độ nơi các thế hệ trong chương trình ơn thánh. Một thực tại luôn luôn có thể được hiểu biết một cách tốt đẹp hơn, nhưng mầu nhiệm sẽ chỉ được vén mở hoàn toàn vào thời sau hết. Còn hơn thế nữa, vì sứ mệnh rất cao quý của mình, Đức Maria là phụ nữ diễn tả ơn gọi cao vời của con người, đó là rộng mở cho Thiên Chúa, là đấng tự mặc khải một cách hoàn toàn, bằng cách tiếp nhận người trong tất cả cuộc sống, và để cho Chúa nhào nắn trong một viễn tượng cao quý hơn và đẹp đẽ hơn. Tuy nhiên, sứ mệnh đó không tách rời Đức Maria ra khỏi điều kiện là thụ tạo của mẹ. Đức Maria là tuyệt tác của vẻ đẹp nhân loại, không chỉ được tìm kiếm trong gương mẫu hình thái, nhưng được hiện thực trong sâu thẳm và có khả năng diễn tả thần khí trong thịt xác, sự giống Thiên Chúa nơi gương mặt con người, vẻ đẹp vô hình trong hình hài của con người. Làm cho thế giới mất đi vẻ đẹp đó là Đức Maria, có nghĩa là khiến cho nó nghèo nàn hơn. Làm cho Đức Maria được biết tới một cách thần học và không lẫn lộn là rút tỉa ra từ cộng đoàn nhân loại, một lý do tuyệt vời để chúc tụng Thiên Chúa của Giao Ước, là đấng đã làm những điều trọng đại, nơi nữ tỳ của người là Đức Maria.
Và để kết thúc chương trình pháp thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Với câu chuyện Hoàng tử bé, cuốn sách tuyệt vời của Antoine de Saint-Exupéry. Ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách rất hay nữa. Ông còn là một phi công tham gia trận đánh ở Nazis và hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ông viết một câu chuyện có tựa đề Nụ cười. Chuyện kể rằng, ông bị kẻ thù bắt và giam vào ngục tối. Chắc rằng với cái nhìn căm thù và chế độ nghiệt ngã của nhà tù, ông sẽ bị xử tử trong vài ngày tới. Ông cảm thấy cực kỳ lo sợ và tuyệt vọng vì tin rằng mình sẽ chết. Ông muốn hút một điếu thuốc lá cho khuây khỏa nỗi buồn, và trong túi còn một điếu thuốc nhưng lại không thấy diêm vì những người cai ngục đã lấy đi rồi. Ông nhìn người quản ngục qua song sắt, nhưng anh ta không nhìn vào ông. Có lẽ trong mắt anh ta, ông giống như một cái xác chết. Ông gọi to, ông có lửa không? Cho tôi châm điếu thuốc. Ông ta nhìn ông, nhún vai, tiến gần đến và châm thuốc cho ông. Khi người quản ngục đến gần và châm thuốc, ánh nhìn của ông ta và ông vô tình chạm vào nhau. Lúc đó, ông chợt mỉm cười. Ông cũng không biết vì sao mình lại có thể nở nụ cười, vì thường là với một tâm trạng bất an, khi ở cự ly rất gần với ai đó, người ta rất khó mỉm cười. Nhưng ông đã làm thế. Vào trong khoảnh khắc đó, dường như có một tia sáng lóe lên trong khoảng cách giữa hai trái tim, hai linh hồn con người. Ông nghĩ dù người quản ngục không muốn, nhưng nụ cười của ông đã lọt qua song sắt và nhóm lên nụ cười ở môi anh ta. Anh ta châm thuốc, nhưng nhìn thẳng vào ông và tiếp tục mỉm cười. Ông vẫn giữ nụ cười trên môi với anh ta. Trong khoảnh khắc ấm áp do nụ cười mang lại, ông nhận ra rằng ông đang nhìn một con người bình thường, chứ không phải là một tên cai ngục. Và cái nhìn của anh ta dành cho ông dường như cũng thay đổi. Anh ta hỏi ông, anh có con chứ? Có, đây, đây. Ông lấy cái ví từ trong túi áo và bối rối tìm ảnh gia đình. Người quản ngục cũng lấy ảnh của con mình ra và bắt đầu nói về dự định cho chúng. Ông thổ lộ với người quản ngục về nỗi đau buồn rằng chẳng bao giờ ông có thể gặp lại gia đình nữa. Ông không còn cơ hội nhìn thấy bọn trẻ lớn lên. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt thương cảm bỗng chảy trên má người quản ngục. Đột nhiên, người quản ngục không nói một lời, mở khóa cánh cửa và dắt ông đi ra khỏi nhà tù bằng cánh cửa sau rất nhẹ nhàng. Tại nơi giáp ranh thị trấn, người quản ngục đã thả ông ra, không nói một lời và quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, vâng, nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt, rất tự nhiên giữa con người với nhau. Khi mỉm cười với người quản ngục, Anton de Saint-Exupéry không nghĩ rằng đó là phương cách cứu ông thoát khỏi cái chết, nhưng nó lại là cầu nối cho sự giao tiếp bằng nội tâm của hai thân phận con người. Và trong lối giao tiếp phi ngôn ngữ đó, nhiều điều được diễn đạt hơn cả lời nói. Một nụ cười thân thiện hay yêu thương sẽ như viên đá ném xuống mặt hồ của cuộc sống. Lập tức, nó sẽ tạo ra những vòng nước giao thoa với nhau và lan tỏa niềm vui đến những người chung quanh. Trong nghịch cảnh tinh thần và thể xác mà Anton de Saint-Exupéry đang gánh chịu, nếu ông cứ mãi vật lộn với những tuyệt vọng, căm thù, giận dữ, thì ông không thể truyền cho người quản ngục sự thân thiện qua nụ cười được. Dù không thể hiện bằng lời nói, và dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi, nhưng những cảm xúc an bình, yêu mến trong nụ cười của người tử tù đã giao thoa với cái nhìn của người quản ngục, và nó đã ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của anh ta. Tình yêu thương, sự thông cảm đã được đánh thức trong lòng người quản ngục, và trong tình yêu, mọi điều tưởng chừng như không thể đều trở thành có thể. Người tử tù được cứu sống chỉ bằng một nụ cười. Mẹ Teresa có nói, hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ của mình, với chồng của mình, với bọn trẻ và với bất kỳ ai. Điều đó sẽ giúp bạn lớn lên với tình yêu thương ngày một sâu đậm với mọi người. Tuy nhiên, trong khi nói về tính xấu của người Việt, ông Vương Trí Nhàn có viết, có kẻ bảo cười hết cả cũng là cách của người hiền. Cuộc đời muốn việc chẳng qua là trò phường chèo hết thảy, không có chi là nghiêm đến nỗi người hiền phải nhăn mặt nghĩ ngợi. Nhưng mà xét ra cái cười của ta nhiều khi cũng vô tình độc ác, có cái láo xược khinh người, có câu chửi người ta. Vì bực mình bằng rác cổ bỏng họng, mỏi lưỡi tê môi để hỏi ý một người, mà người ấy chỉ đáp bằng một tiếng cười hì, khen chẳng ơn, mắng chẳng cãi. Hỏi chẳng thưa, trước sau chỉ có miệng cười hì, thì ai là không phải phát tức? Nghĩa là, nụ cười của ta truyền tải đến mọi người thông điệp của sự thông cảm, yêu thương, chia sẻ hay là sự xúc phạm, khinh rẻ, tùy thuộc vào tâm tình biểu hiện của ta đối với khoảnh khắc ấy. Nụ cười là món quà mà ai cũng có thể trao tặng, và nguồn năng lượng từ nụ cười có khả năng lan tỏa vượt qua mọi ranh giới. Tuy nhiên, nó chỉ có giá trị, hay nói như cha ông ta, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ cho chính bản thân hay cho người khác, khi và chỉ khi ta đặt vào đấy sự yêu thương chân thành. Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày của chúng con đều trở thành một ngày để chia sẻ tình yêu và tiếng cười. Vì Chúa đã dạy, những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Như tình yêu Chúa Giáng sinh còn mãi lan tỏa trên thế gian cho đến tận hôm nay và mãi mãi, xin Chúa cũng cho chúng con biết thể hiện tình yêu của Ngài trong từng nụ cười trao tặng cho mọi người, để vòng tròn nước của những nụ cười đó luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè, người thân cảm giác về sự bình an và tin cậy.
Đêm nay đêm ân phúc, Chúa tiếng thăm cõi đời. Đêm nay đêm bình an, Chúa xuống ơn mọi nơi. Đêm nay đêm giao ước, nối kết chung đất trời. Ngôi hai đã hạ sinh vì lòng yêu nhân thế.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.